Cái thứ nhất, cái câu hỏi là hiện hữu hay hư vô, cái nào tốt hơn? Đây là cái câu hỏi căn bản mà người bạn của chúng ta đặt ra. Hiện hữu hay là hư vô, đằng nào tốt hơn? Cái cách đặt vấn đề này khiến cho tôi liên tưởng đến triết học hiện sinh. Những khuôn mặt như là Jean-Paul Sartre hay là Albert Camus, một thời nổi tiếng trong thế giới tư tưởng của thế kỷ 20. Họ đặt vấn đề tương tự như vậy. Họ nhìn cuộc sống rất bi quan. Chúng ta hiện hữu trong cuộc đời này không phải là vì mình tự chọn, mà mình bị ném vào thế giới. Mình bị kết án phải sử dụng tự do. Và vì thế cuộc sống này thật là buồn nôn, muốn nôn mửa. Và nếu không thì phải phản kháng lại. Cái cách đặt vấn đề của triết học hiện sinh cho cái câu hỏi căn bản hiện hữu hay hư vô, cái nào tốt hơn? Thế thì một cách bình thường, tôi không phải là triết gia, một cách bình thường, từ những quan sát trong cuộc sống, tôi nghĩ có lẽ các anh chị đồng ý với tôi là người ta thường nhìn hiện hữu hơn là hư vô, phải không? Bằng chứng là chẳng hạn con người ta cố hết sức để níu kéo cái sự sống, cái hiện hữu mà mình đang có này. Thì bệnh tật gì chẳng hạn là mình cố hết sức để mình níu kéo sự sống, không để mất hiện hữu. Nếu bình thường thì người ta nghĩ như vậy. Còn dĩ nhiên có những anh chị em sẽ cảm nhận là hư vô là một chọn lựa tốt hơn. Và không ít anh chị em tự tử, gieo mình vào hư vô. Chứ còn tôi sống làm gì, vô nghĩa quá. Nhưng mà cứ bình thường mà nói đó, thì hiện hữu tốt hơn hư vô. Và Thiên Chúa là đấng hiện hữu. Thế thì các anh chị có thể nói tiếp với tôi thế này. Đúng rồi, hiện hữu thì tốt hơn hư vô. Nhưng với một điều kiện, đó là hiện hữu trong hạnh phúc. Chứ còn đằng này hiện hữu trong đau khổ, thì làm sao mà tốt hơn hư vô được? Tôi cũng nhìn nhận câu hỏi đó. Và với câu hỏi đó, chúng ta lại chạm đến một vấn đề nhức nhối. Đó là vấn nạn về đau khổ. Một vấn nạn mà hầu như mình không có câu trả lời. Các anh chị nhớ lại trong sách Sáng Thế coi, những chương đầu tiên, hai chương đầu nói về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ và con người. Đến chương thứ ba bắt đầu nói đến tội lỗi, và sau tội lỗi là đau khổ đột nhập trần gian. Một số nhà chú giải nghĩ rằng cái lý do để có những chương sách đó chính là vấn đề đau khổ. Làm sao mà giải thích được rằng đau khổ lại có mặt trong cuộc đời này, nhất là cuộc đời của tôi? Đó là vấn nạn muôn thuở. Và Kinh Thánh đưa ra câu trả lời là Thiên Chúa tạo dựng mọi sự hết sức tốt lành. Phải không? Ngày nào Chúa cũng thấy mọi sự là tốt lành. Thế là ngày thứ nhất. Mọi sự là tốt lành. Nhưng đau khổ có mặt là vì tội lỗi. Là vì con người không tin vào đường lối mà Thiên Chúa đề nghị, mà họ muốn tự chọn cho mình một đường lối, họ cho là như thế là hạnh phúc. Ai dè nó dẫn đến đau khổ triền miên. Rồi sách Gióp, tôi nhắc lại tất cả những điều đó để các anh chị thấy đau khổ là một vấn nạn lớn ngay ở trong Kinh Thánh. Và mới đây trong thông điệp ánh sáng đức tin của Đức Giáo Hoàng Francisco đó, thì cũng có một phần nói về đau khổ. Chúng ta không giải quyết được đau khổ, nhưng với đức tin Kitô giáo, mình có thể chọn lựa những thái độ khi đối diện với đau khổ. Trước hết là tôi là Kitô hữu, có nghĩa là tôi tin rằng Chúa Giêsu Kitô đồng hành với tôi trong mọi đau khổ của cuộc đời. Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã chọn sinh ra trong cánh đồng Bethlehem. Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã chọn một cuộc sống ẩn dật vô danh ở Nazareth. Ngài là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã chọn một cái chết khủng khiếp nhất mà không ai trong chúng ta phải trải qua, đó là cái chết trên thập giá. Ngài chọn những cái gì là rốt cùng của cuộc sống con người, để qua những kinh nghiệm đó Ngài nói với chúng ta, khi chúng ta cô đơn nhất Ngài có thể nói Cha ở với con. Khi chúng ta đau khổ nhất Ngài có thể nói Cha ở với con. Và kể cả khi chúng ta chết, Ngài có thể nói Cha ở với con. Cho nên là Kitô hữu là người dám tin rằng Chúa Giêsu Kitô đồng hành với tôi trong mọi hoàn cảnh, mọi trạng huống, mọi giây phút của cuộc đời. Xa hơn một chút là Kitô hữu có nghĩa là cùng với Chúa Kitô để nâng đỡ và chữa lành những anh chị em đang đau khổ. Chúa Giêsu cả cuộc đời của Ngài, khi ta đọc lại sách Tin Mừng, thấy rất nhiều lần các thánh sử dùng cái từ Chúa chạy lòng thương và chữa lành cho họ. Thì tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là cùng với Chúa để nâng đỡ, để chữa lành cho những anh chị em đang đau khổ. Rồi xa hơn một bước nữa, nhìn vào thập giá, là Kitô hữu có nghĩa là cùng với Chúa Giêsu Kitô để hiến dâng đau khổ. Đau khổ nó trở thành lễ tế trên thập giá, lễ tế cứu độ. Và tin vào Chúa Giêsu là dám hiến dâng đau khổ. Cho nên Thánh Phaolô mới nói là tôi đón nhận mọi đau khổ để hoàn tất những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, hầu sinh ơn ích cho thân thể người là hội thánh. Chúng ta không giải quyết được đau khổ, nhưng mà chúng ta được mời gọi để có những thái độ chọn lựa khi đối diện với những đau khổ trong cuộc đời. Đấy là cái câu hỏi đầu tiên tôi muốn chia sẻ với người bạn của chúng ta và với các anh chị. Hiện hữu hay hư vô, đằng nào tốt hơn?